Kính mời cộng đoàn nghe lịch phục vụ trong tuần. Ngày mai 14, Chủ nhật thứ hai thường niên, Thánh vịnh tuần 2, giáo huấn số 7, giám mục đoàn và vị đứng đầu là Đức Giáo Hoàng. Giám mục đoàn không có thẩm quyền nếu không kết hợp với Đức Giám mục Roma là thủ lãnh của họ. Như vậy, giám mục đoàn cũng có quyền trọn vẹn và tối cao trong hội thánh phổ quát, nhưng chỉ có thể thi hành thẩm quyền này với sự ưng thuận của giám mục Roma. Giám mục đoàn thực thi thẩm quyền trong hội thánh phổ quát một cách trọng thể trong cộng đồng chung, nhưng không bao giờ có thể có cộng đồng chung nếu không được vị kế nhiệm Thánh Phêrô phê chuẩn hay ít ra chấp nhận. Giám mục đoàn vừa diễn tả tính đa dạng và tính phổ quát của dân Thiên Chúa vì gồm nhiều người, vừa diễn tả sự hợp nhất của đoàn chiên của Đức Kitô vì được tập hợp dưới quyền một vị đứng đầu. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo các số 883, 884, 885. 15 thứ 2, 16 thứ 3, 17 thứ 4, Thánh An Tôn Viện Phụ lễ nhớ. 18 thứ 5, bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. 19 thứ 6, 20 thứ 7, Thánh Fabriano Giáo Hoàng Tử Đạo, Thánh Sebastiano Tử Đạo. 21 Chủ nhật thứ 3 thường niên, Thánh vịnh tuần 3. Rao hôn phối. Rao lần thứ 3, có anh Phêrô Phạm Tuấn Vũ, con ông Phêrô Phạm Bá Cường và bà Maria Nguyễn Thị Nụ, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 416 trên 19 trên 46 D Lạc Long Quân, phường 5 quận 11, thuộc giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn. Xin kết hôn với chị Teresa Phan Thị Kim Thủy, con ông Phan Văn Vũ và bà Võ Thị Đèo, nguyên quán Bến Tre, hiện ngụ tại xã Định Thủy, huyện Mõ Cày, tỉnh Bến Tre, thuộc giáo xứ Mõ Cày, giáo phận Vĩnh Long. Rao lần thứ hai, có anh Gioan Bautista Tân Hùng Mạnh, con ông Gioan Bautista Tân Hùng và bà Maria Ngô Thị Thu, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 416 trên 6 trên 36 Lạc Long Quân, phường 5 quận 11, thuộc giáo họ Đa Minh, giáo xứ Vĩnh Hòa. Xin kết hôn với chị Maria Nguyễn Thị Hải Lý Tân Tòng, con ông Nguyễn Đức Hạnh và bà Phan Thị Thanh Bình, nguyên quán Nghệ An, hiện ngụ tại thôn Minh Hòa, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, thuộc giáo xứ Phaolô, giáo phận Phan Thiết. Rao lần thứ hai, có anh Phaolô Nguyễn Vũ Thúy Anh, con ông Phaolô Nguyễn Quang Minh và bà Teresa Vũ Thị Lệ Liễu, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 429 trên 26 Hoàng Văn Thụ, phường 2 quận Tân Bình, thuộc giáo xứ Mẫu Tâm, giáo phận Sài Gòn. Xin kết hôn với chị Maria Trần Minh Hiếu, con ông Phêrô Trần Quang Lượt và bà Maria Nguyễn Minh Thu, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 46/6/18E Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, thuộc giáo họ Đa Minh, giáo xứ Vĩnh Hòa. Rao lần thứ hai, có anh Du Xe Nguyễn Mạnh Thái, con ông Tân Tòng, con ông Nguyễn Văn Trọng và bà Dương Thị Bạch Huệ, nguyên quán Bình Phước, hiện ngụ tại 506/49/20F Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, thuộc giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Vĩnh Hòa. Xin kết hôn với chị Maria Nguyễn Thị Ngà, con ông Doan Nguyễn Văn Đồng và bà Maria Nguyễn Thị Hòa, nguyên quán Hà Tĩnh, hiện ngụ tại xóm Thượng Lộ, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, thuộc giáo xứ Trại Lê, giáo phận Vinh. Rao lần thứ nhất, có anh Vincente Lê Hùng Cường, con ông Vincente Lê Hùng Sơn và bà Teresa Nguyễn Thị Hằng, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 46/6/38D Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, thuộc giáo họ Đa Minh, giáo xứ Vĩnh Hòa. Xin kết hôn với chị Maria Lê Thị Hoàng Quyên Tân Tòng, con ông Lê Văn Hoàng và bà Nguyễn Thị Rợp, nguyên quán Tây Ninh, hiện ngụ tại ấp An Thành, xã An Thịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, thuộc giáo xứ Trảng Bàng, giáo phận Phú Cường. Ai biết những đôi hôn phối trên có điều gì ngăn trở buộc phải trình cha chánh xứ thông báo Chủ nhật 14 tháng Giêng 2018. Số tiền quý ông bà đã đóng góp cho quỹ phát triển nhà sinh hoạt giáo xứ tháng 12 là 77.300.000 đồng. Hôm nay Chủ nhật tuần 2 trong tháng, xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và đóng góp cho quỹ phát triển nhà sinh hoạt giáo xứ tháng 1 tháng Giêng 2018. Sau thánh lễ, có quý ông bà đứng tại các cổng nhận sự đóng góp của quý cộng đoàn. Xin cảm ơn.
Nhân dân trao bà con và thân thần Chúa ở cùng bạn chị em
và ở cùng cha
anh chị em trong bến. Khi Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giêsu cho hai môn đệ của mình, hai môn đệ của ông đã đi theo Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu quay lại hỏi hai ngài: các anh tìm gì thế? Giờ đây trong thánh lễ này và trong suốt cả cuộc đời của chúng ta, Chúa cũng hỏi chính mỗi người chúng ta: các anh tìm gì? Các anh chỉ tìm gì trong đời sống Kitô hữu. Với tâm tình ấy, chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng nhận thánh lễ.
Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa và Thánh và cùng Thánh Giê-xu, tôi đã phạm tội nhiều trong tương tư. Lời nói thiên đàng và những điều thiên phong, lời thay thôi, lời thay thôi, lời thay thôi mọi nhân. Vì vậy tôi chỉ nhận và mà đi ra trong đời dòng nhìn cao thiên thần và thần và anh chị em thần cầu cho tôi chưa có thiên chúa chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn lòng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên cao vạn từ sống và hiến trí cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn 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 đời.
Amen.
Bài chí sách Samuel quyển thứ nhất
Khi ấy Samuel đang ngủ trong đền thờ Đức Chúa, nơi có đặt hòm bia Thiên Chúa. Đức Chúa gọi Samuel, cậu thưa: Dạ, con đây. Rồi chạy lại với ông Eli và thưa: Dạ, con đây, thầy gọi con. Ông bảo: Thầy không gọi con đâu, con về ngủ đi. Cậu bèn đi ngủ. Đức Chúa lại gọi Samuel lần nữa. Samuel dậy đến với ông Eli và thưa: Dạ, con đây, thầy gọi con. Ông bảo: Thầy không gọi con đâu con ạ, con về ngủ đi. Bây giờ Samuel chưa biết Đức Chúa và lời Đức Chúa chưa được mặc khải cho cậu. Đức Chúa lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu dậy đến với ông Eli và thưa: Dạ, con đây, thầy gọi con. Bây giờ ông Eli hiểu là Đức Chúa gọi cậu bé. Ông Eli nói với Samuel: Con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe. Samuel về ngủ ở chỗ của mình. Đức Chúa đến đứng đó và gọi như những lần trước: Samuel, Samuel. Samuel thưa: Xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe. Samuel lớn lên, Đức Chúa ở với ông, và người không để cho một lời nào của người ra vô hiệu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa, Bài thích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, thân xác con người không phải để gian danh, mà để phụng sự Chúa. Vì Chúa làm chủ thân xác. Khi Chúa đã làm cho Chúa Kitô sống lại, chính người cũng sẽ dùng quyền năng của mình mà làm cho chúng ta sống lại. Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Kitô sao? Ai đã kết hợp với Chúa thì nên một tinh thần với người. Anh em hãy tránh xa tội gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân xác mình, còn kẻ gian dâm thì phạm đến chính thân xác mình. Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã phải trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: Đây là chim Thiên Chúa. Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại thấy các ông đi theo mình thì hỏi: Các anh tìm gì thế? Họ đáp: Thưa Rabbi, nghĩa là thưa thầy, thầy ở đâu? Người bảo họ đến mà xem. Họ đã đến xem chỗ ở, chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ 10, ông Andre, anh ông Simon Pedro là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết ông gặp em mình là ông Simon và nói: Chúng tôi đã gặp Đấng Messiah, nghĩa là Đấng Kitô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: Anh là Simon, con ông Gioan. Anh sẽ được gọi là Kê-pha, tức là Phê-rô. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời Thiên Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe là đoạn mà Thánh Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Chúa Giêsu là chiên Thiên Chúa cho hai môn đệ của mình. Và sau khi nghe lời giới thiệu ấy thì hai môn đệ của Gioan Tẩy Giả đã liền đi theo sau Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu đã quay lại hỏi các ông một câu hỏi và làm cho chúng ta phải suy nghĩ: Các anh tìm gì thế? Tại sao Chúa Giêsu lại hỏi câu đó? Các anh tìm gì thế? Sao không hỏi các anh đi đâu đó? Hoặc là các anh làm cái gì đó? Đi đâu để làm gì? Không hỏi những câu hỏi như thế. Nhưng mà các anh tìm gì thế? Câu hỏi ấy không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm một vật, một con người bình thường mà tìm kiếm cái gì đó sâu xa hơn của phận người của cuộc đời. Anh đi theo tôi, anh tìm gì? Ngày nay Chúa cũng hỏi câu hỏi đó chính mỗi người chúng ta. Anh chị ông bà đi theo tôi, đi theo Giêsu này để tìm gì? Tìm gì trong đời sống Kitô hữu? Có người mặc dù là Kitô hữu nhưng họ đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm chân vọng. Họ sẵn sàng cả mọi giá để có được nó. Thậm chí có bà dẫn đứa con gái vào hỏi ông trùm: thế thì con của tôi nó muốn vào ngành công an mà để cái trong sổ hộ khẩu là đạo Công giáo thì khó quá, làm sao vô được lý lịch? Vì là đạo Công giáo thì khó mà vào, cho nên bây giờ thôi tôi làm lại sổ hộ khẩu để là không công không tôn giáo. Thế nhưng mà nhà của tôi thì vẫn thờ Chúa, vẫn đọc kinh bình thường, chỉ có sổ hộ khẩu thôi. Thế ông trưởng nói thôi bà bỏ đạo luôn đi. Vâng, ở đó mới chỉ là mức độ nhẹ nhẹ mà thôi. Còn có những người ghê gớm hơn nữa, họ sẵn sàng, họ sẵn sàng bất chấp tất cả để tìm kiếm danh vọng. Thế nhưng rồi cuộc đời của họ sẽ về đâu? Có sống mãi với cá nhân mà họ đã phải trả một giá quá đắt để bảo vệ nó, để tìm kiếm nó hay không? Lịch sử cho chúng ta thấy kết cục của những con người truy tìm danh vọng đầy đam mê như thế. Kết cục cuộc đời của họ rất là thê thảm. Chẳng hạn như Hitler. Gần đây thì chúng ta thấy có tổng thống của Ai Cập là Mubarak, tổng thống của Libya là Gaddafi chết như thế nào. Cả một cuộc đời của họ và dành để truy tìm danh vọng, kết cục là gì? Thưa anh chị em, ai trong chúng ta cũng đã thấy, cũng đã chứng kiến. Nhưng nhiều người chúng ta vẫn còn say trong mê danh vọng. Có người mặc dù là Kitô hữu, mặc dù là mang danh Công giáo, nhưng đã dành cả đời để tìm kiếm tiền bạc. Mặc dù là người Kitô hữu, cứ vậy phải yêu thương. Thế nhưng nhiều khi bán hàng không thương người sử dụng, sẵn sàng bất chấp, có những người bất chấp tất cả vì đồng tiền, vì lợi nhuận, làm những điều bất lương, làm những điều có hại cho người tiêu dùng. Để biện minh cho việc tìm kiếm tiền bạc đó, thì người ta đã mặc cái đồng tiền một giá trị hầu như thần thánh cho một sức mạnh vô song. Đến nỗi dân gian có bài vẽ: tiền là tiên, là Phật, là sức bật của lòng son, là thước đo của lòng người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của người già. Tiền là hy vọng, tiền là cái lọc che thân, là cái cân tôn lý, tiền là hết. Nhưng thật có đúng thế hay không? Thưa anh chị em, xin thưa, trong pháp phận có người chúng ta cần tiền bạc thật, rất cần là khác, nhưng nó không phải là thần thánh như nhiều người tưởng. Đây là một kinh nghiệm mà một nhà tỷ phú đồng trên giường mình đã nói: trong 40 năm trời tôi đã làm việc như người nô lệ để chất đóng cuộc cải lên, sau đó tôi lại phải coi giữ như một thám tử, và tất cả những của cải đó đã cho tôi cái gì? Cho tôi cái gì? Thức ăn, nhà ở và quần áo,
chỉ có thể thế chứ không còn gì hơn nữa. Quá thật thưa anh chị em, tiền bạc rất cần thiết cho đời sống chúng ta, nhưng chỉ cần với một giá trị trao đổi chứ không phải là cùng nhất cuộc đời của chúng ta. Để rồi chúng ta dành cả cuộc đời nhắm đuối vào việc tìm kiếm tiền bạc. Có người cũng là mang dân chi tu, cũng là người công giáo, nhưng họ đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm lạc thú. Nhưng lạc thú là một cơn đói không bao giờ biết no, một cơn khát không bao giờ thỏa. Đây chính là kinh nghiệm mà thánh Augustino đã trải qua khi còn trẻ. Lúc còn trai trẻ, thánh nhất định đến đủ mọi thứ lạc thú ở đời, không thứ cái gì cả. Đã cờ bạc, rượu chè, gái gú, có con lớn, ngài không thiếu. Nhưng rồi sau khi đã chán ngán với những thứ mà mình đã hưởng thụ, thì thánh nhân đã thốt lên: hỡi Augustino, khi săn đuổi lạc thú, ngươi đã tìm thấy gì? Còn chúng ta thưa anh chị em, chúng ta dành cả đời để tìm gì? Tìm giấc ngủ, tìm tiền bạc, tìm lạc thú, hay là chúng ta tìm kiếm Chúa? Thánh nữ Teresa Calcutta, mà nhiều người còn gọi là mẹ Teresa Calcutta, đã khuyên chúng ta như sau: hãy tìm Chúa Giêsu, bạn sẽ tìm thấy được sự bình an. Đừng cho phép bất cứ điều gì cản trở tình yêu của bạn dành cho Chúa Giêsu. Ngài là niềm vui và sức mạnh của bạn. Hãy đến với Ngài để được yêu thương, được thông cảm và có được lòng can đảm đáp lại tiếng gọi của Ngài bằng một từ giản dị: xin vâng. Quả thật thưa anh chị em, có người chúng ta chẳng yên ngủ nếu Thiên Chúa không bị tình yêu mà tạo dựng nên. Đồng thời có người chúng ta cũng chẳng tồn tại nếu không được Thiên Chúa bảo tồn vì yêu thương. Do đó ngay từ lúc mới sinh ra, có người đã được mời gọi đối thoại của Thiên Chúa, hiệp thông với Ngài. Chính vì thế sách giáo lý hội thánh công giáo đã dạy rằng niềm khao khát Thiên Chúa được ghi khắc trong trái tim con người, bởi vì con người được tạo dựng bởi Thiên Chúa và hướng về Thiên Chúa. Đó là điều mà thánh Augustino đã kinh nghiệm và ghi lại trong quyển tự thuật của Ngài: chính Chúa thúc giục để con người vui thích ca tụng Chúa, bởi vì Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, và tâm hồn chúng con không yên nghỉ cho đến khi được yên nghỉ trong Chúa. Vâng thưa anh chị em, trong lịch sử nhân loại, chúng ta nhận thấy rằng con người vẫn luôn tìm kiếm Thiên Chúa bằng nhiều cách thức khác nhau, qua tín ngưỡng và qua các hành vi tôn giáo. Hoặc trong quá trình tìm kiếm ấy, có người có thể có một sự hiểu biết gián tiếp và bất toàn về Thiên Chúa, vì Thiên Chúa tỏ lộ bản thân Ngài qua vũ trụ. Nhưng sự hiểu biết ấy có những nét hàm hồ và chưa phải là thực sự thấy Chúa chẳng. Với khả năng tự nhiên, có người không làm sao có thể vươn tới Thiên Chúa, và cũng không thể làm sao có thể thấy Ngài rõ ràng. Nhưng Ngài, vì thế Thiên Chúa đấng, vì Thiên Chúa đấng trường sinh bất tử, người trong ánh sáng siêu phàm, đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy, và những gì người ta không thể nhìn thấy được đến Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của người. Để cho con người có thể hiểu biết hơn và thấy rõ hơn bản thân Thiên Chúa, chính Ngài đã đi vào trong lịch sử của nhân loại,
cụ thể là vào lịch sử của dân tộc Do Thái, dân riêng của Chúa. Ngài đã đi vào trong tương quan với cả dân tộc Do Thái, cũng như đi vào trong tương quan với từng cá nhân cụ thể để mặc khải bản thân Ngài. Đỉnh cao của tiến trình mà thấy là việc con Thiên Chúa đã nhập thể làm người và sống giữa con người. Ngài đã đến để mặc khải tình yêu Thiên Chúa cho con người qua chính cuộc đời, giáo huấn và cái chết trên thập giá, thì thể hiện Thiên Chúa tình yêu qua lối sống. Chúa Giêsu đã không ngừng lôi kéo mọi người chúng ta đến với Ngài. Đặc biệt, Ngài đã kêu gọi một số người đến để ở với Ngài, nó hầu có thể khám phá và gắn bó vật mật thiết với Ngài. Cụ thể trong bài tin mừng hôm nay, Ngài đã mời gọi hai môn đệ của Gioan Tẩy Giả hãy đến mà xem. Hôm nay Chúa Giêsu vẫn tiếp tục mời gọi và đổi lớn, đổi mới lời mời gọi của Ngài qua từng biến cố cuộc đời của mỗi người chúng ta, để chúng ta đến ở với Ngài, để chúng ta khám phá ra Ngài là Thiên Chúa tình yêu như thế nào. Nhưng thưa anh chị em, giữa dòng đời vừa xuôi có rất nhiều tiếng gọi đang bao quanh và dẫn dụ chúng ta, nó làm cho chúng ta xa lạc Thiên Chúa. Làm sao chúng ta có thể phân định được đâu là tiếng Chúa và đâu là tiếng gọi của danh vọng, đâu là tiếng gọi của tiền bạc, đâu là tiếng gọi của lạc thú? Vâng, Thiên Chúa đã nói với chúng ta nhiều lần và bằng nhiều cách khác nhau. Ngài nói với chúng ta qua Kinh Thánh, Ngài nói với chúng ta qua giáo hội, qua những lời giảng dạy của các vị đại diện như Đức Thánh Cha, các giáo mục, linh mục, những người có bổn phận săn sóc và dạy dỗ chúng ta. Thiên Chúa cũng nói với chúng ta qua thánh nhân và qua những dấu chỉ của thời đại, cũng như những sự vật và hiện tượng đang diễn tiến trong dòng lịch sử. Và Thiên Chúa cũng thật sự nói với chúng ta khi chúng ta cầu nguyện và sống thân tình với Thiên Chúa. Đó chính là lý do mà chúng ta phải chuyên cần cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi, mọi lúc, để biết được điều Thiên Chúa đang nói với mỗi người chúng ta. Trong thánh lễ này, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta luôn khao khát đi tìm Chúa, để mỗi ngày chúng ta được thấy bình an, hạnh phúc, an lạc. Bởi vì Chúa chính là nguồn bình an, nguồn hạnh phúc, là sự sống và là sự sống lại của chúng ta. Vì tâm tình ấy, chúng ta thành tâm đứng lên phi sinh niềm tin của chúng ta.
Tôi tìm kinh mộ Thiên Chúa,
Thank you.
chị em thân mến, giới thiệu Đức Giêsu Kitô cho những ai chưa nhận biết Người là sứ mạng cao cả của tất cả các Kitô hữu. Ý thức trách nhiệm tông đồ của mình, Chúa đã còn tha thiết nguyện xin.
Hội Thánh có sứ mạng giới thiệu Chúa cho các dân tộc trên thế giới. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho con nhiều vi thừa xa, sẵn sàng hy sinh cuộc đời cho việc rao giảng tin mừng. Hiện nay còn cả một khối nhân loại khổng lồ chưa nhận biết Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu luôn là những chứng nhân sống động của Chúa ở khắp mọi nơi. Ngày nay đời sống hôn nhân và gia đình gặp rất nhiều khủng hoảng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai sống trong bậc vợ chồng biết thuận theo ý Chúa được hạnh phúc bình an và mãi mãi trung thành với nhau, để gia đình thật sự là hội thánh tại gia. Thân xác của người Kitô hữu là thi thể của Đức Kitô. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn giáo sư chúng ta hiểu rằng ai đã kết hợp với Chúa thì cần tâm tình tinh thần yêu thương của người.
Lạy Chúa, sông ba ca yêu thương là phương thế tuyệt hảo, giúp chúng con hoàn thành sứ mạng rao giảng tin mừng Chúa đã trao ban. Xin Chúa ban ơn trời dung để chúng con có thể chân thành yêu thương hết thảy mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa dân cộng đoàn tín hữu chúng con cử hành thánh lễ này cho xứng đáng, vì mỗi khi chúng con dâng lễ tưởng niệm cuộc khổ hình của Đức Kitô là chúng con được hưởng nhờ ơn cứu chuộc của Người. Người hằng sống và hiên tri muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em
và cùng nhau.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
còn là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi danh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con cần là chính đáng tại đạo và đến bao nhiêu phước độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra với Đức Chính Nương, đã chịu khổ hình tầm gia để cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ cõi trên sông lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh.
vì thế cùng với các thiên thần và tổng lâm thiên thần, các bệ thần và quảng thần cùng toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con không ngừng hát bài ca chung cùng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con cầu xin Chúa dùng lời thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Thi tự nguyện học bình chịu khổ mình, người cầm lấy bánh ta ơn bể ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng mùa thuê tinh ngay sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng ta ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu dấu mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm Đức Thánh Linh. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa văn trường sinh và tranh cơ đồ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được sinh ra ngầu cần trước công nghe và cùng sự Chúa, chúng con tha thiên này xin Chúa cho chúng con khi công phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa Lan Hồng Công Hoàng Cầu để kiện toàn hội thánh trong đúng mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô, hay Đức Cha Phụ Tạng Giuse và Luis, cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa ban muôn lành xuống trên người có kỷ niệm 20 năm hôn phối hôm nay. Xin Chúa nhớ đến các tội tớ của Chúa là linh hồn Maria và Juan Bautista, Nguyễn Văn Quý trong ngày lễ dỗ. Linh hồn Maria, theo ý của những người xin mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho những kẻ đã trên như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sông lòng, và mọi người đặc biệt có một tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quý thân chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho nên thầy được vào hưởng lãnh sang tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa đưa cho tất cả chúng con cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa.
Chính nhờ người bởi người và trong người mà mọi thánh dữ và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đêm luôn đời. Vâng lệnh cho tư thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giang nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sống, nương Cha vì lên, ý Cha để hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con không tha thể tha nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sai như con trộm, nhưng đừng chúng con cho mọi sự như.
Lạy Chúa, xin của chúng con tạo mọi sự như, xin oai thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương thương dung, chúng con sẽ luôn luôn qua cầu cầu lôi và được an toàn khỏi mọi biển loạn. Đang của chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng cho tôi chúng con những xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin loài tôi ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhân theo Thánh Y Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chi thiên chúa để đơn xóa tội trần gian cung trai đường mở dư tiền chi thiên chúa
lạy chúa con chào đang chưa lớn vào nhà con nhưng thiên chúa mang một trời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa ơi, tôi xin yêu Chúa trong kỳ đời.
thương ban cho gia đình nhân loại. Màu gương tuyệt vời của Thánh Cha Thân, xin Cha ban ơn phúc âm hóa mọi gia đình, giúp đỡ ánh sáng tin mừng quốc độ là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an vào mọi ân mừng đời sống gia đình chúng con, cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống, mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất, môi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích, thành trì che chở phân ra của mọi người, cho mọi thứ cơm và việc làm của vợ chồng, mang lại an hòa hạnh phúc cho gia đình, cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà cha mẹ, nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm ra làm người. Xin Thánh Cha Thân phù hộ gia đình chúng con, vâng bạn tin yêu trong mọi gian lao tù thân, và con sao Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới cho mọi gia đình bây giờ và mãi mãi. Amen.
Chúng ta xin lời cầu.
Lạy Chúa đã cho chúng con cùng được chia sẻ một tấm thân bên trời. Xin ban thân tận lòng nguồn mạch tình yêu, giúp chúng con cùng biết tâm đầu ý hợp và chân thành yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Xin thông báo với ông bà anh chị em, số tiền quý ông bà anh chị em đã đóng góp cho việc phát triển nhà sinh hoạt giáo xứ tháng 12 là 77.300.000 đồng. Ngày mai là Chủ nhật thứ tuần thứ hai trong tháng, xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và đóng góp cho quỹ phát triển nhà sinh hoạt giáo xứ tháng 1 năm 2018. Sau thánh lễ có quý ông bà đứng tại các cổng nhận sự đóng góp của cộng đoàn.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.